Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Ba Ngôi Thiên Chúa, bài 9, Đấng Siêu Việt, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta tiếp tục trong phần Kinh Thánh học về ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng ta. Hôm nay chúng ta học về Đấng Siêu Việt, Chúa ngôi hai của chúng ta. Chúng ta tiếp tục suy niệm về Chúa Giêsu, đặc biệt hôm nay nói về chỗ nối kết với chính Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Khi Chúa thi hành chức vụ sống với các môn đồ của Chúa, thì một ngày Chúa gọi họ trở lại và hỏi các ngươi nói ta là ai. Và nói rằng có người này người kia nói Chúa như thế này, nói về Chúa như thế nọ. Chúa nói nhưng mà các ngươi, chính các ngươi, cá nhân các ngươi thì nói ta là ai? Bởi vì cái câu trả lời của mỗi người nói về Chúa là ai thẩm định cái cuộc đời của họ, thẩm định sự nối kết, cái liên hệ của họ đối với Chúa. Cũng như chúng ta sáng hôm nay khi chúng ta trả lời Chúa Giêsu là ai, chúng ta trả lời đơn giản, chúng ta trả lời theo đức tin, chúng ta trả lời theo sự học hỏi của lời Chúa, thì cũng trong câu trả lời đó là cái chỗ thẩm định dẫn đưa phát triển đời sống đức tin của chúng ta với Chúa. Cho nên sự hiểu biết về Chúa Giêsu không phải chỉ là một sự hiểu biết về kiến thức, về thần học, về học Kinh Thánh, nhưng mà đây là một sự nối kết của sự sống, sự liên hệ của Chúa đối với chúng ta. Những lẽ đạo mà chúng ta vừa nghe xong thật là mầu nhiệm và lớn lao lắm. Chúng ta sẽ được bước vào cái chỗ thâm sâu, sâu nhiệm của lời Chúa. Nhưng mà ngay trong cái chỗ sâu nhiệm đó, ngay cả những chỗ mà chúng ta thấy có vẻ như là mơ hồ, không biết là nắm cái chỗ nào, nối kết như chỗ nào. Nhưng mà chúng ta được ban cho cái dòng suối của sự sống, được ban cho vào đại dương thâm thẳm của sự sống động của Chúa. Cho nên chúng ta ở trong môi trường này là chúng ta bước vào trong chỗ sự sống. Tại vì không có ai như Chúa, như bài hát mà chúng ta vừa hát xong, chẳng có ai như Ngài. Và những cái câu mà chúng ta vừa đọc xong đó thì nó hoàn toàn độc tôn, độc quyền về Chúa mà thôi. Chẳng có ai như Chúa, không có ai là hình ảnh của Đức Chúa Trời, không thấy được. Không có ai là sanh đầu hết trong cả muôn vật dựng nên. Không có ai là đấng tạo dựng nên muôn vật trên trời dưới đất, hay là vật thấy được và không thấy được. Chẳng có ai ngồi trên ngôi vua, trên quyền cai trị. Chẳng có ai có trước muôn vật và chẳng có ai thẩm định, xoáy chuyển thần hữu để chủ động trên các muôn vật. Chẳng có ai là đầu của thân thể hội thánh. Chẳng có ai là đấng đầu tiên sống lại trong quyền năng của Thánh Linh cho cõi đời đời. Tất cả những gì mà chúng ta nói về Chúa thì nó chỉ có thực sự là lẽ đạo về Chúa Giêsu mà thôi, không thể áp dụng cho bất cứ ai khác và không thể nối kết lòng của chúng ta với bất cứ một cái đối tượng nào khác. Cho nên khi chúng ta đến với lời của Chúa về Chúa Giêsu thì nó có vấn đề kiến thức, vấn đề thông hiểu, vấn đề biết Chúa là ai, nhưng mà nó là cái cửa mở để tấm lòng của chúng ta có thể nối kết với cái sự sống, cái sự mặc khải mà trong lẽ thật về Chúa, vì đây chính là sự ban cho của ân sủng Chúa cho những người đến với Chúa qua lời của Ngài. Sứ đồ Phaolô muốn cho chúng ta học hỏi điều đó về sự lớn lạ của Đấng Christ để thay đổi đời sống của người tín đồ, để họ có thể kinh nghiệm Chúa trong cái sự giàu có sung mãn đầy trọn mà Chúa ban cho qua quyền năng của Thánh Linh, dẫn chúng ta vào sự hiểu biết này, dẫn chúng ta vào sự lớn lạ của Đấng Christ. Cho nên chúng ta nói về Đấng Siêu Việt, sự lớn lạ của Đấng Christ. Và trong giảng bài thì chỉ có ba cái phần nối kết, hay là trình bày ra ba sự liên hệ của Chúa Giêsu với ba đối tượng mà giúp cho chúng ta hiểu rõ và áp dụng trong đời sống. Thứ nhất là sự lớn lạ của Đấng Christ trong liên hệ với Đức Chúa Trời. Sự lớn lạ của Đấng Christ trong liên hệ với Đức Chúa Trời. Thứ hai, sự lớn lạ của Đấng Christ trong liên hệ với vũ trụ. Sự lớn lạ của Đấng Christ trong liên hệ với Đức Chúa Trời, trong liên hệ với vũ trụ, trong liên hệ với hội thánh, là ba phần mà chúng ta suy nghĩ ở trong phần Kinh Thánh ở đây. Giảng bài thì nó đơn giản nhưng mà nó giúp cho chúng ta bước vào trong cái chi tiết. Và trong cái chi tiết đó chúng ta thấy có những sự hướng dẫn của Thánh Linh để áp dụng trong đời sống của chúng ta, để nối kết với sự sống ở trong Chúa và trong lời của Chúa. Chúng ta bắt đầu điểm đầu tiên, đó là sự lớn lạ của Đấng Christ trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Thì câu số 15, sứ đồ Phaolô mở đầu và nói rất là chắc nịch và khẳng quyết, đó là ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Rất là đơn giản. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời, không thấy được là Đấng sinh ra đầu hết thảy trong mọi vật dựng nên. Chúng ta chú ý tới phần đầu tiên, đó là chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời, không thấy được. Và chúng ta muốn nối kết với lẽ đạo này và nới rộng ra để chúng ta có thể thấy được Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời như thế nào, và sự không thấy được của Đức Chúa Trời trở thành thấy được qua Đức Chúa Giêsu là làm sao. Và như vậy thì cái sự liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Giêsu Christ nối kết như thế nào để chúng ta có thể biết Chúa và được thay đổi trong sự liên hệ với Chúa. Nhưng mà cái điểm bắt đầu thì tôi muốn có một cái bối cảnh một tí xíu hơn, đó là khi sứ đồ Phaolô viết thơ cho hội thánh Colosse đó, thì có một tà giáo đang hoành hành giữa cộng đồng của hội thánh Chúa tại Colosse cũng như các vùng phụ cận. Đó là tà giáo gọi là ngộ giáo. Chứ ngộ giáo không phải là nó ngộ, nhưng mà ngộ giáo là ra từ cái chữ biết. Đó là cái tà giáo nói rằng để mà bước vào trong sự liên hệ với Chúa và càng sâu nhiệm của Chúa thêm ấy, thì mình phải bước vào một cái sự hiểu biết đặc thù Chúa dành cho một cái số người rất là đặc biệt. Và mình muốn làm sao để trở thành trong những cái số người đặc biệt đó để có thể thông giao với Chúa một cách đặc biệt, một cách phước hạnh đầy đủ cần thêm. Cái con đường đi là làm sao để biết thêm kiến thức về Chúa, mà cái kiến thức đó nó là kiến thức mà Chúa mặc khải đặc biệt cho những người đó. Và từ cái chỗ là có cái sự mặc khải đặc biệt, có cái sự hướng dẫn đặc biệt mà không theo lời của Chúa mà trong cái sự nhận biết của con người đó, thì họ tới một khuynh hướng, họ nói rằng tất cả những cái gì mà về thuộc thể thì là thuộc về đời này, là chuyện của thế gian, chuyện tạm bợ, chuyện gian ác, không đếm xỉa tới, không là chuyện quan trọng. Những cái gì mà về phần tâm linh, những gì về phần trí óc, về Chúa thì nó mới là chuyện quan trọng. Và họ nói như vậy có hai điều. Thứ nhất là để họ có một cái chỗ đứng đặc thù, coi rằng là mình được gần Chúa. Thứ hai đó là họ nói rằng như vậy cái đời sống hàng ngày của mình nó không có thẩm định hay là nó không có quan trọng trong cái sự liên hệ với Chúa. Đời sống hàng ngày thì cứ sống theo chuyện hàng ngày, nhu cầu tiền bạc, thể chất, xác thịt, tất cả cứ sống bình thường, tại vì nó chỉ là chuyện tạm bợ, muốn làm gì làm, muốn sống sao đáp ứng nhu cầu mình thì cứ làm, miễn sao là song song với con đường đó mình có cái sự tâm huyết để tìm kiếm về thuộc linh, nối kết với Chúa trong sự hiểu biết. Cho nên cái đời sống của họ chia ra làm hai phần, không dính líu với nhau: đời sống hàng ngày và đời sống của ngày Chủ nhật. Nếu mình nói theo đời sống gọi là thiêng liêng, nghĩa là trong tuần thì muốn sống sao sống, miễn sao Chủ nhật đi nhà thờ, miễn sao Chủ nhật tìm kiếm Chúa, miễn sao là cầu nguyện, có những cái phương cách bày tỏ ra cái bí ẩn này kia, như vậy là càng ngày càng lớn trong Chúa. Nhưng mà cái nguy hiểm là như thế này: khi mà họ nói rằng thế giới vật chất là xác thịt, là chuyện tồi bại, là chuyện chống qua, thì họ từ khước rằng Đức Chúa Trời sẽ không dính líu gì với thế giới xác thịt này, và Đức Chúa Trời không thể thành người được, bởi vì Đức Chúa Trời mà thành người đó là Chúa bước vào trong một cái thế giới tồi bại, tội lỗi, chống qua. Và vì thế họ nói rằng Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời trong thân thể con người. Bởi vì không có chuyện đó, cho nên Chúa Giêsu chỉ là một cái ảnh tượng bày tỏ ra, giống như ma, một cái thần hiện hữu, nhưng mà thấy giống như thiệt mà không phải thiệt. Và họ nói có một cái sự phân biệt giữa đời sống hiện tại và cái sự liên hệ với Chúa là cái sự liên hệ của tâm trí mà thôi. Nó dẫn tới cái sự sa đọa của đời sống tâm linh, nó dẫn tới từ khước cải đạo rất là căn bản về Chúa Giêsu, và đánh đổ hội thánh tới nỗi hội thánh đứng vào cái chỗ rất là nguy kịch trong con đường đức tin. Cho nên sứ đồ Phaolô viết để mà chỉnh đốn lại điều đó, và ông nói là làm sao để sửa lại đời sống của người tín đồ, làm sao để đem họ lại với một đời sống có quyền năng trong Chúa, đúng với mục đích ở trong Chúa. Ông nói là họ phải thấy Chúa Giêsu, ông nói là phải hiểu rõ về Chúa Giêsu, phải hiểu rõ Chúa là ai và có cái sự liên hệ chân chính với Chúa trên cái lẽ đạo của lời của Chúa mặc khải qua Đức Thánh Linh. Cho nên một phần ở đây mà chúng ta nghe đọc đó là cái điều mà ông muốn trả lời, và cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ được bày tỏ hết sức là quan trọng. Ông nói là chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, nghĩa là Chúa Giêsu là sự bày tỏ thấy được của tất cả những gì về Đức Chúa Trời. Và ông bắt đầu ông nói điều đó, rồi ông nói rằng muôn vật đã được Ngài dựng nên, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được và không thấy được. Tức là khi mà họ nói là Đức Chúa Trời không tạo dựng nên trái đất, vì nếu mà Đức Chúa Trời tạo dựng lên vũ trụ thì Chúa đã đụng tới chuyện không thể, cho nên Chúa phải sai một thiên sứ để mà tạo nên. Thì chúng ta thấy như bây giờ thế giới của Mộc Môn, thế giới của Jehovah Witness, tất cả nó đều đi vòng vòng cái chỗ con đường này sai trật về Chúa Giêsu. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô nói Ngài là đấng mặc khải về Đức Chúa Trời, trong thân xác con người để thấy được và chính Ngài là Đức Chúa Trời đã đấng tạo dựng trên thế gian. Cho nên chúng ta muốn đi sâu vào một tí xíu về cái chữ chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Tại vì nói như thế này là để mà biết Đức Chúa Trời thì Chúa ban cho cái hình ảnh, Chúa ban cho cái sự mặc khải, Chúa ban cho sự bày tỏ của Chúa mà mình có thể đụng được, thấy được, như là sách Giăng nói là những điều mà mình đã nghe, đã thấy, đã nhìn xem, đã rờ được đó. Thì bây giờ đó là cái hình ảnh đó được bày tỏ ra trong Đức Chúa Jesus Christ. Ở trong Hebrew đoạn 1 câu số 3 thì nói cũng cái điểm này, đó là Chúa chính là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời không thấy được. Chúa là hình bóng rõ ràng, nó là con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Tiếng Việt thì mình chưa có chính xác lắm cho nên tiếng Anh có lẽ rõ hơn. Nghĩa là con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Nghĩa là để mà thấy Đức Chúa Trời là thấy qua Chúa Giêsu. Mà không thấy qua Chúa Giêsu thì không thể đến gần hay là không thể hiểu được và cũng không có nhận được gì nữa Đức Chúa Trời. Sự chói sáng, sự biểu tượng, sự sơ dẫn ban cho mặc khải về Đức Chúa Trời là qua Chúa Giêsu. Và thứ hai đó là cái sự ban cho mặc khải này qua Chúa Giêsu là cái sự chính xác tuyệt đối. Mình nói nôm na là cái chữ y chang đó. Nghĩa là thấy được Chúa Giêsu, hiểu được Chúa Giêsu thì hiểu được bổn thể của Đức Chúa Trời, hiểu được cái bản chất, cái sự bày tỏ ra của Đức Chúa Trời. Cho nên con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Chúa là sự mặc khải, bày tỏ điều gì mà có thể cần thiết để thấy về Đức Chúa Trời, biết về Đức Chúa Trời thì được biết qua Chúa Giêsu. Và được biết qua Chúa Giêsu trong cái sự mặc khải về Chúa Giêsu, vì đó là cái chỗ thấy được những điều không thấy được, nhận được những điều mà Đức Chúa Trời muốn ban cho trong cái chỗ mà nối kết được với hồi sống hiện tại. Chúng ta có thể ngừng ngay đó và nói rằng nếu như vậy đó, cái chữ biết Chúa nó không thể là chữ mông lung. Tôi muốn biết Chúa hơn, muốn biết Chúa hơn là biết làm sao? Tôi tưởng tượng tôi gần Chúa hơn, tôi muốn gần Chúa hơn, biết Chúa hơn, phục vụ Chúa hơn thì làm cái gì? Thì ở đây nói rằng thì phải nối kết với Chúa Giêsu là hình ảnh thấy được của Đức Chúa Trời không thấy được, là cái chỗ nối kết với Đức Chúa Trời không nối kết được chỉ qua Chúa Giêsu mà thôi. Chúng ta học trong kỳ trước là nối kết với Chúa Giêsu là nối kết như thế nào, là qua ngôi lời, qua sự bày tỏ mặc khải, qua lời của Chúa ở trong Kinh Thánh. Vì chúng ta đã học sự mặc khải thấy được hay là sự mặc khải nghiệm được, nhận được về Chúa Giêsu là sự mặc khải mà Đức Chúa Trời ban cho qua Kinh Thánh. Chúng ta đã học rồi, ở trong Cựu Ước thì Đức Giêsu được nói tiên tri, được báo trước. Ở trong sách Phúc Âm thì Đức Giêsu được bày tỏ. Ở trong sách Công vụ của Sứ đồ thì Chúa được rao giảng. Ở trong sách các thư tín thì Đức Giêsu được giải nghĩa. Rồi ở trong sách Khải Huyền thì Đức Giêsu được mong đợi. Nghĩa là toàn Kinh Thánh là về sự mặc khải về Chúa Giêsu để chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời không thấy được, để chúng ta có thể nối kết với Đức Chúa Trời không nối kết được, trừ ra là qua sự mặc khải ban cho của Chúa Giêsu. Như vậy đó là để biết Chúa Giêsu thì mình phải làm như thế nào nếu Kinh Thánh là sự bày tỏ về Chúa Giêsu? Chúng ta phải đến với Kinh Thánh thì chúng ta mới có thể đến với Chúa Giêsu, thì chúng ta mới có thể đến với Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả mọi điều mà chúng ta nói là biết Chúa hơn, gần Chúa hơn mà thiếu đi cái chỗ móc nối được ban cho, đó là sự nhận biết về Chúa Giêsu qua lời Kinh Thánh, thì chúng ta hoàn toàn là chuyện tưởng tượng. Nghĩa là hoàn toàn là cái mong đợi vô hình và cũng vô dụng mà thôi. Nghĩa là nói tôi muốn gần biết Chúa hơn mà tôi không biết Kinh Thánh, tôi không học Kinh Thánh, tôi không để giờ bước vô trong vô lời của Chúa, thì không thể biết Chúa hơn và không nhận được điều mà ban cho để thấy được, hiểu được, nối kết được. Vì đây là sự ban cho duy nhất của Chúa. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Lần trước thì chúng ta học ở trong Giăng, thời gian thì nói rằng chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Chúng ta đến ngắm xem vinh hiển của Chúa, vinh hiển đó được bày tỏ như thế nào, ngắm xem cái vinh hiển của con một đến từ nơi Cha, thể biết được con một, ngắm xem sự vinh hiển nối kết với con một tức là Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta ngắm xem được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nói để ngắm xem sự vinh hiển của con một là Đức Chúa Giêsu Christ thì phải ngắm xem, phải chiêm ngưỡng, phải nối kết với lời mặc khải, ngôi lời được ban cho. Ngôi lời đến với thế gian đó thì đến với trong lời của sự sống, đó là lời Kinh Thánh. Cho nên câu mà nói là chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, nó có rất nhiều cái sự áp dụng cho chúng ta, nối kết rất là trực tiếp với chúng ta, là chỗ mà chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh mà được ban cho thì chúng ta phải tới cái chỗ có thể thấy được, đó là lời Kinh Thánh về Đức Chúa Giêsu. Hãy thấy được Chúa Giêsu bao nhiêu, nối kết với Đức Chúa Giêsu bao nhiêu thì đó là cái sự nối kết và liên hệ với Đức Chúa Trời ba ngôi bấy nhiêu. Trong clip đoạn 2 chúng ta nhớ rằng Phaolô nói rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, Ngài là bổn tánh của Đức Chúa Trời. Ở trong Philip thì nói điều đó, chúng ta quen thuộc với cái phần Kinh Thánh này. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài cùng bản chất với Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ ở đây thì nói rằng Ngài bỏ tất cả những đặc ân, đặc quyền như Đức Chúa Trời mà hạ mình xuống để nối kết với chúng ta ở cái chỗ mà chúng ta có thể thấy được, tìm được, gặp được. Ở trong thời gian nhất lần trước chúng ta cũng đọc đó, thì cho chúng ta thấy được là ở nơi đây là cái chỗ mà cái sự nối kết với Chúa rất là rõ ràng. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Nghĩa là để thấy được lời sự sống, chúng ta đến với lời của Chúa trong cái phương diện là ngắm lấy Chúa Giêsu, học hỏi về Chúa Giêsu, rờ về Chúa Giêsu, nghe đụng tới Chúa Giêsu qua lời sự sống và như thế nào, thì nơi đó bước vào trong sự sống đã bày tỏ ra chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Nghĩa là sự nhận biết Chúa, đến với Chúa là cái sự nối kết trực tiếp qua lời của Chúa đến với sự hiểu biết Đức Giêsu Christ. Ở ngoài điều đó thì chúng ta không thể nào biết được Đức Chúa Trời và không thể nào tăng trưởng ở trong đời sống thuộc linh được. Cho nên ở trong gian đoạn 14 câu 9, khi mà Thomas nói rằng xin hãy chỉ cha cho chúng tôi, thì Chúa nói là hễ ai thấy ta thì đã thấy cha. Nghĩa là những người nào bước tới trong sự liên hệ với Chúa, nhận biết Chúa, gặp gỡ Chúa thì đã gặp gỡ và nối kết với chính Đức Chúa Trời. Ai thấy ta tức là đã thấy cha. Và ở trong Côlôse phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở trong câu số 19 thì nói rằng vì chính Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài. Tất cả những gì được bày tỏ ra ở trong Chúa Giêsu là tất cả mọi sự đầy dẫy của Chúa được bày tỏ qua Chúa Giêsu. Nhìn xuống đoạn 2 câu số 9 thì nhắc lại điều đó. Đó là vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong đấng như có hình. Nghĩa là làm sao để biết được Chúa Trời thì nói rằng thấy được như có hình, nghĩa là thấy được, bày tỏ ra, nối kết được ở trong đấng ấy, tức là ở trong Đức Giêsu Christ. Như vậy là rõ ràng chúng ta nhắc đi nhắc lại là sự liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, ba ngôi Đức Chúa Trời mà chúng ta đang học thì phải đi qua sự hiểu biết của chúng ta với Đức Giêsu Christ. Chúng ta nói sự hiểu biết của chúng ta đối với Đức Giêsu Christ thì được bày tỏ ra trong Kinh Thánh. Kinh Thánh từ cửa cho tới Tân Ước, từng phần một đều bày tỏ về Chúa Giêsu. Ngài đã nói điều đó với lại các môn đệ ở trong Luca đoạn 24, lúc mà họ từ thành Emmaus về đó, thì Chúa dùng lời của Chúa giải bày từ các sách Môi-se, các sách luật pháp, các đấng tiên tri, để nói rằng cả Kinh Thánh nói về ta. Nghĩa là trong cái chỗ họ hốt hoảng, cái chỗ họ phải giải quyết nhiều vấn đề, cái chỗ họ thất vọng ấy, thì Chúa không có đến vỗ vai cho họ mà an ủi họ để mà thúc giục lòng họ, nâng đỡ họ. Chúa nói là sao? Trở về với Kinh Thánh. Chúa dùng lời của Chúa để giải bày cho họ về chính Chúa, cho nên sau đó họ mới nói rằng lòng chúng ta không nóng nảy sao? Ngài đã dùng lời Kinh Thánh để giải bày cho chúng ta. Thì đó là cái chỗ gặp gỡ đấng thấy được, gặp gỡ đấng như có hình. Đức Chúa Trời là đấng vô hình, không thể nào biết được, không thể nào nối kết được. Thì cái chỗ có hình, cái chỗ nối kết, cái chỗ cụ thể đó là qua Chúa Giêsu, và qua Chúa Giêsu là qua lời của Ngài. Thành thử nếu mà chúng ta hỏi rằng hãy muốn biết Chúa thì biết cái gì, thì mình trả lời làm sao? Thì phải biết lời Chúa. Mà bây giờ mình nói mình không biết lời Chúa thì không có cách gì mà biết Chúa hơn. Thì nó nhiều khi nó như thế này, mình ở trong hội thánh lâu ngày lâu năm, mình cũng đi nhóm mình này kia, nhưng mà cái lòng với mình nối kết với Kinh Thánh nó không có đó, thì mình cứ ở cái chỗ đó biết rồi, có làm gì nó cũng không tiến, làm gì nó cũng trồi trục, nó cũng lên xuống, cho tới khi mình nói rằng tôi phải bước tới cái chỗ nối kết được, cái chỗ đầy dẫy ban cho, cái chỗ mà Đức Chúa Trời mở cửa để tôi có thể bước vào con sự liên hệ với Chúa là qua Chúa Giêsu, qua lời của Ngài. Mà đi cái tiến trình đó thì tự nhiên có một sự thay đổi rất lớn trong đời sống của người theo Chúa. Mà chúng ta cũng hiểu điều đó, mỗi khi mình đến với lời của Chúa thì về lâu về dài nó thay đổi trong đời sống mình, cái chỗ nào mình không hay, nhưng mà có sự thay đổi rất lớn. Còn khi mà mình cứ mơ hồ theo Chúa cách này cách kia, theo cảm xúc, theo ước vọng, rồi theo nhu cầu, đi vòng vòng chẳng tới đâu, không có sự thay đổi, cho tới khi chúng ta gặp gỡ đấng thấy được sự giàu có ban cho rõ ràng ở trong sự nối kết với Chúa Giêsu. Nhưng mà một điểm nữa tôi muốn nói thêm, đó là ở trong cái chỗ liên hệ với Chúa Trời đó, thì Chúa là được qua lời Kinh Thánh, cho nên khi mà chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, chúng ta phải thấy Chúa ở mọi nơi được trình bày. Tôi muốn dùng phần nối kết với lại Đức Chúa Trời trong Cựu Ước để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta nhìn vào trong Kinh Thánh, bất cứ cái chỗ nào chúng ta cũng có thể nối kết được với Chúa Giêsu nếu chúng ta để cho lời Kinh Thánh nói với chúng ta. Thành ra ở đây có hai phần mà chúng ta sẽ nói, đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được bày tỏ ra, thứ nhất là trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước và Tân Ước, rồi sau đó chúng ta sẽ nói về cái công việc của Chúa thực hiện trong liên hệ với vũ trụ và trong sự ban cho qua Hội Thánh. Nói về lời Kinh Thánh thì như chúng ta đã nói là trong cửa ước thì Chúa đã được nói trước, trong sách Phúc Âm Chúa đã được bày tỏ, trong công vụ thì Chúa đã được rao giảng, trong các sách thư tín Chúa đã được giảng giải, và ở trong Khải Huyền thì Chúa đã được mong đợi. Thì chúng ta nhìn vào trong cửa ước chúng ta sẽ thấy sự liên hệ với Chúa Giêsu. Tôi muốn dùng một vài điều thí dụ thôi, rất là nhiều, nhưng mà nói về danh của Đức Chúa Trời nối kết với Chúa Giêsu cách hết sức là rõ ràng, để chúng ta thấy rằng sự lớn lạ của Chúa trong liên hệ với Đức Chúa Trời được bày tỏ cho chúng ta thấy được, nối kết được rõ ràng. Thứ nhất là danh Jehovah. Danh Jehovah, cái chữ Jehovah là cái cách đọc về cái chữ mà mình nói là Yahweh, hay là cái chữ mà người Do Thái không bao giờ nói ra, họ tôn trọng cái danh của Đức Chúa Trời tới nỗi họ không nói ra. Cái chữ Yahweh đó thì mình dùng cái chữ đó, nhưng mà thiệt ra cũng không biết là đọc như thế nào. Đó là ở trong Hebrew đó thì chỉ có 4 chữ mà thôi. Thì người ta dùng cái chữ là khi mà nói về danh của Đức Chúa Trời thì dùng cái chữ 4 chữ, tại vì không biết 4 chữ là đọc như thế nào. Cái chữ Jehovah là cái chữ phát âm mà mình dùng. Ngay cả cái danh đó, cái người Do Thái khi họ đọc Kinh Thánh tới cái chữ Yahweh đó hay là Jehovah thì họ cũng thế vào một cái chữ khác. Thường là họ dùng cái chữ Adonai, Elohim để mà thế vào chữ đó, vì họ rất muốn tôn trọng, không muốn dùng danh Chúa mà chơi hay là làm giảm cái giá trị của Chúa. Những người mà họ chép Kinh Thánh đó, khi mà họ chép Kinh Thánh, các thầy thông giáo, the scribe đó, mà khi họ chép lời Kinh Thánh tới cái 4 cái chữ Tetragrammaton này, Yahweh này, thì họ ngừng lại, họ đi tắm, họ rửa tay, và họ viết xong cái chữ đó, họ lại đi ra đi tắm và rửa tay rồi mới viết tiếp. Thì đã gặp cái phần Kinh Thánh nào mà có nhiều cái chữ Jehovah thì tắm miết. Nhưng mà cái thái độ đó nó giúp cho chúng ta hiểu được tính cách tôn trọng, quý báu, vượt bậc của danh Chúa. Nhiều khi đó mình nói danh Chúa như thế này như thế kia, Chúa là đấng tôn nghiêm, mà mình không hiểu được là tôn vinh như thế nào, quý trọng như thế nào. Cho đến khi mình hiểu được cái truyền thống, để hiểu được những cái chi tiết ở đằng sau, thì chúng ta mới thấy được là nhiều khi danh của Chúa đối với chúng ta quá sơ sài, quá tầm thường, quá gần gũi tới nỗi mình quên đi cái sự quý báu của Chúa. Thì danh Jehovah này, Yahweh, Tetragrammaton này nối kết với Chúa Giêsu, những vài cái thí dụ mà chúng ta thấy. Sacheri đoạn 12 câu số 10 đó, thì cái câu rằng chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, thì do Jehovah là đấng phán dạy. Chúa Jehovah nói về dân sự của Chúa, và Chúa nói rằng chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm. Thì ở trong Khải Huyền đó, khi nói lại về Chúa Giêsu thì nói rằng Khải Huyền đoạn 1 câu số 7, thì kìa Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đâm Ngài cũng trông thấy. Nghĩa là Kinh Thánh ở trong Cựu Ước thì nói rằng Jehovah đó là đấng nói rằng chúng nó sẽ thấy ta là đấng mà chúng nó đã đâm. Thì trong Kinh Thánh Tân Ước thì nói là đấng mà là bị đâm đó rõ ràng là Chúa Giêsu, vì Chúa là đấng đã bị đóng đinh. Trong Cựu Ước thì nói là Jehovah, trong Tân Ước thì nói là Chúa Giêsu, cho nên đặt để hai điều đó nối kết với nhau. Chúng ta sẽ thấy cái mô hình này được lặp đi lặp lại rất nhiều. Ở trong Jeremy đoạn 23 câu số 6 thì nói rằng danh của Đức Jehovah là sự công bình, thì nói như thế này: Đức Giê-hô-va phán này, những ngày đến bây giờ ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình, Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà an ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. Đương đời đó Judah sẽ được cứu, Israel sẽ được yên ổn, và người ta xưng danh đấng ấy là Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta. Đấng ấy sẽ được xưng là Giê-hô-va sự công bình của chúng ta. Thì ở trong Cô-rinh thứ nhất đoạn 1 câu 30 thì xưng rằng Chúa Giê-su Christ là sự công bình của chúng ta. Cho nên Giê-hô-va là sự công bình của chúng ta, đấng Christ là sự công bình của chúng ta, đặt để song song. Chúa là Jehovah, Chúa là Yahweh, Đức Chúa Trời. Ngay cả sự sống lại của Chúa cũng được nối kết ở trong cái hình ảnh này. Nghĩa là chúng ta thấy sự mặc khải ở trong Kinh Thánh nó tuần tự, nó chi tiết. Dù là chúng ta phải đi vào trong Tân Ước thì mới có thể thấy được rõ hơn. Ở trong Thi Thiên đoạn số 68 câu 18 thì nói về Jehovah, tức là Đức Chúa Trời Jehovah, thì nói rằng Chúa đã ngự lên trên cao dẫn theo những phu tù, Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người, giữa kẻ phản nghịch cũng vậy, hầu cho Jehovah Đức Chúa Trời được ở với chúng nó. Thì ở đây đang nói về Jehovah Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển, ngự lên trên cao, dùng cái hình ảnh của vua được vinh hiển trong sự chiến thắng. Thì trong Ê-phê-sô đoạn số 4 câu số 7 số 8 thì nói rằng đây là điều áp dụng cho Đức Giê-su, nói rằng Chúa đã ngự lên trên cao dẫn theo những phu tù, Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người. Thì đó là trong Thi Thiên. Còn ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 thì nói như thế này: nhưng đã ban ân điển trên mỗi một người trong chúng ta theo lượng ban cho của đấng Christ, vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàn kẻ phu tù và ban ân cho loài người. Cái câu Kinh Thánh mà được áp dụng cho Jehovah ở trong Thi Thiên thì Ê-phê-sô nói rằng đây là áp dụng cho đấng Christ. Nhiều thí dụ lắm, Ngay cả hình ảnh của tiên tri Esai, khi mà tiên tri Esai trong đoạn số 6 thấy được khải tượng về Chúa Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi, thì ông nói như thế này, đoạn 6 câu số 5, ông nói là: "Bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Giê-hô-va vạn quân." Ông nói tôi đã thấy vua Giê-hô-va vạn quân. Thì trong văn đoạn 12 câu số 41 đó, thì giải thích điều đó, giải thích như thế này: Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của Chúa Giê-xu và nói về Ngài. Cho nên Kinh Thánh nói khi mà Ê-sai gọi là tôi thấy Giê-hô-va vạn quân ngự trên ngôi, thì Kinh Thánh nói là ông thấy Chúa Giê-xu đó, ông thấy chính Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa Giê-xu là sự mặc khải thấy được của Giê-hô-va, của Chúa Yahweh, Đức Chúa Trời mà chúng ta muốn đầy sự tôn kính. Cái chữ nữa ở trong Kinh Thánh cũng hay dùng, đó là chữ Elohim, tức là cái chữ mà dịch ra trong Kinh Thánh là cái chữ Đức Chúa Trời đó. Cũng nói rõ ràng về Chúa Giê-xu là Elohim của Cựu Ước. Có rất nhiều thí dụ, nhưng mà một cái thí dụ có thể cho thấy rõ ràng là ở trong Ê-sai đoạn 40 câu số 3 thì nói rằng có tiếng kêu rằng, ở đây khi nói về Giăng Báp-tít đó, là đấng đi trước mở đường cho Chúa, thì nói rằng có tiếng kêu rằng hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Thì Giăng Báp-tít tới mở đường cho ai? Kinh Thánh nói rõ ràng đến mở đường cho Đức Giê-xu Christ. Còn Ê-sai thì nói là mở đường cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta. Tân Ước nói là Đức Chúa Trời chúng ta, Giê-hô-va, đó là đấng Christ. Nhiều lắm, nhiều câu Kinh Thánh như vậy, cho nên chúng ta thấy là danh của Đức Chúa Trời được bày tỏ, được thấy được, được nối kết được qua Đức Giê-xu Christ. Một cái chữ nữa mà mình hay dùng đó là chữ Chúa, chữ Lord, chữ Adonai đó. Tức là trong Kinh Thánh chữ Adonai là cái chữ Chúa. Thì cái phần Kinh Thánh này rất là đặc biệt, vì chính Chúa Giê-xu dùng cái phần Kinh Thánh này để phân biệt và chứng minh Chúa là ai. Trong Thi Thiên đoạn số 110 câu số 1 đó, thì nói rằng Đức Chúa Giê-xu phán cùng Chúa tôi rằng, thế nên mình phân biệt là Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi, Adonai, hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù ngươi dưới bề chân ngươi. Thì Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 44, khi Chúa chứng minh là Chúa cao trọng hơn David, thì Chúa nói là nếu mà David gọi Chúa là Chúa ngươi thì làm sao mà Chúa là con vua David được. Thì Chúa chứng minh đó là Chúa là đấng đời đời. Thì Chúa dùng cái chữ Adonai này là nói về ta. Chữ Adonai đó thì là liên hệ về danh xưng của ba ngôi Đức Chúa Trời nữa. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều cái hình ảnh đó là danh của Đức Chúa Trời ở trong Cựu Ước được bày tỏ ra trong Chúa Giê-xu. Cho nên nếu mà mình chỉ nói là Chúa là con Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng có thể hiểu được và thấy được. Nhưng mà khi chúng ta thấy được cái chi tiết đó, thì cái câu Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, Ngài là sự tỏ bày của sự không thấy được, bây giờ thấy được, nối kết được, thì chúng ta bắt đầu hiểu được là làm thế nào để hiểu về Giê-hô-va, làm thế nào để hiểu Elohim, làm thế nào để hiểu Adonai. Chúng ta đến với Chúa Giê-xu, đến với sự mặc khải bày tỏ ra Chúa là ai và Chúa bày tỏ Chúa như thế nào.
Kính lạy Đức Chúa Trời, đấng dựng nên cả vũ trụ này, trong đó có loài người chúng con. Và chúng con đã trải qua nhiều thế hệ xa cách Ngài vì tội lỗi. Thế nhưng, vì yêu thương chúng con, Ngài đã bày tỏ chính Ngài cho con người của chúng con qua Chúa Giê-xu, ngôi hai Thiên Chúa, trở thành người để bày tỏ cho chúng con biết về Đức Chúa Trời không thấy được. Xin Đức Chúa Trời tiếp tục mặc khải cho chúng con về Chúa Cứu Thế qua lời Kinh Thánh, để đời sống chúng con nhận biết Chúa càng hơn, kinh nghiệm được sự sống khi chúng con tiếp nhận Ngài và bước đi với Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.